Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình. Chương trình này được biên soạn với mục đích trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người Cơ Đốc. Chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đem đến cho quý vị những nguyên tắc hướng dẫn về những vấn đề căn bản trong quan hệ giữa vợ với chồng, cũng như giữa cha mẹ với con cái. Kính mời quý vị theo dõi mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Có một ông thầy kia mỗi năm hai lần đưa học trò và phụ huynh vào nơi giam giữ thiếu niên phạm pháp để các em biết đời sống nhà tù như thế nào và để các phụ huynh thấy tầm quan trọng của việc hướng dẫn con cái. Khi đi thăm, một phụ huynh hỏi một em thiếu niên bị giam: "Cháu làm gì mà phải vào tù như vậy?" Em đó trả lời: "Ba má cháu cãi nhau mỗi ngày. Ba cháu lúc nào cũng giận dữ, la mắng con cái. Không khí trong nhà căng thẳng quá, nên cháu đi chơi với bạn. Bạn bè rủ cháu bán cần sa, và cháu bị bắt." Đây là tiêu biểu cho những hoàn cảnh đau thương mà bao nhiêu em thiếu niên đang kinh nghiệm. Trong gia đình, các em không có bình an và tình thương. Vì vậy, bất cứ nơi nào hay người nào chấp nhận các em, thì các em sẽ chạy đến. Thưa quý thính giả, trong bài học Hôn nhân gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về 5 điều kiện cần có để đào tạo những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. 5 điều kiện đó là: thứ nhất, tình yêu thương; thứ hai, kỷ luật; thứ ba, đời sống gia đình ổn định; và thứ tư, cha mẹ làm gương cho con; thứ năm, người cha làm chủ, lãnh đạo gia đình. Trước hết chúng tôi nói về tình yêu thương. Điều kiện đầu tiên để việc dạy con có kết quả là trong gia đình phải có tình yêu thương. Tình yêu giữa cha mẹ với nhau và tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Qua bài trước chúng ta biết rằng tình yêu của cha mẹ đối với nhau có ảnh hưởng nhiều trên sự phát triển về mặt tinh thần của con cái. Tuy nhiên, tình thương của cha mẹ đối với con cũng rất quan trọng. Để con cái lớn lên có đời sống tình cảm và tinh thần quân bình, cha mẹ cần yêu thương nhau và cùng nhau yêu thương chăm lo cho con. Tình thương đối với con cũng bao gồm nhiều phương diện. Chúng ta cần thương con bằng tình thương của Chúa, như sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương thứ 13. Đó là chúng ta thương con với lòng kiên nhẫn, nhịn nhục, tha thứ, hy vọng điều tốt nơi con. Không chỉ thương khi con ngoan ngoãn, đem lại niềm vui và hãnh diện cho mình, nhưng thương yêu con luôn luôn với tình yêu vô điều kiện. Chúng ta cũng không thương con như người xưa, giấu không cho con biết, nhưng thương như Chúa yêu thương chúng ta, tức là bày tỏ tình thương đó một cách cụ thể. Chúng ta cần bày tỏ tình thương đối với con qua sự ôm ấp vỗ về, qua lời nói ngọt ngào, sự chăm sóc tế nhị, để con có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Các em mong cha mẹ để ý đến những việc các em làm và khích lệ, khen ngợi khi các em làm điều tốt. Nếu không được cha mẹ để ý, các em sẽ quậy phá, ngỗ nghịch để cha mẹ chú ý đến mình. Khi con cái làm một điều gì tốt mà được cha mẹ khen, các em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để được khen nữa. Không những cần tình thương, con em chúng ta cũng cần được cha mẹ tôn trọng và đối xử đàng hoàng. Có lẽ đây là điều khó cho một số các bậc phụ huynh chấp nhận. Có người sẽ hỏi, tại sao con mình sinh ra mà mình phải tôn trọng? Tôn trọng rồi chúng nó coi thường cha mẹ thì sao? Thưa quý vị, dù con cái do cha mẹ sinh ra, sống dưới sự bảo bọc và hướng dẫn của cha mẹ, nhưng các em cũng được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời và cũng là những linh hồn giá trị trước mặt Chúa. Vì thế chúng ta cần tôn trọng con. Cha mẹ nên tránh mắng con bằng những từ nặng nề, thô tục. Cũng tránh gọi con bằng những từ làm hạ phẩm giá của con. Theo lời Chúa dạy, chúng ta không được phép rủa xả người khác, là người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Sứ đồ Gia-cơ viết như sau: Bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Cùng một cái miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa xả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Trích thư Gia-cơ chương 3, câu 9 và 10. Chính Chúa Giê-xu ngày xưa cũng không xem thường các em nhỏ. Kinh Thánh cho biết, khi các môn đồ ngăn cản người ta đem các em đến với Chúa, Chúa đã giận họ. Sau đó, Chúa dành thì giờ bồng bế các em và chúc phước cho. Phúc âm Mác chương 10 ghi như sau: Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Trích Phúc âm Mác chương 10 câu 13 đến 16. Dù bận rộn với việc giảng dạy, chữa bệnh, Chúa Giê-xu vẫn có thì giờ cho các em nhỏ. Đối với Chúa, các em cũng rất quan trọng. Là cha mẹ, chúng ta dễ có khuynh hướng nghĩ rằng con mình còn nhỏ, không biết gì. Hơn nữa, chúng ta là người sinh ra con phải tùy thuộc chúng ta về nhiều phương diện, nên chúng ta dễ xem thường con. Nhiều cha mẹ chỉ la mắng hay sai bảo con, chứ không bao giờ nói tử tế với con. Đây là điều chúng ta cần tránh. Dù con còn nhỏ và có những điều rất là trẻ con, chúng ta vẫn tôn trọng chứ không xem thường con. Nhiều người vì quá bận rộn với công việc hàng ngày hay vì phải lo cho người lớn trong gia đình mà vô tình bỏ quên hoặc là hất hủi con cái của mình. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta cũng thấy một tình trạng thiếu quân bình khác. Đó là có những cha mẹ xem con quan trọng một cách quá đáng. Đây là trường hợp những người lớn tuổi mới có con, hay chỉ có một đứa con duy nhất. Những cha mẹ này thường xem con như là trung tâm của cuộc đời. Mọi người và mọi việc đều phải xoay quanh con. Con đòi hỏi điều gì, đòi hỏi lúc nào, cha mẹ cũng sẵn sàng làm theo. Con không sợ cha mẹ, mà hầu như là cha mẹ sợ con. Thương con như thế cũng làm hại cho con. Chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa và áp dụng lời Chúa trong việc dạy con để giữ quân bình trong tình cảm chúng ta dành cho con. Điều kiện thứ hai để có một gia đình vững mạnh, có thể đào tạo những đứa con trưởng thành, là chúng ta phải có kỷ luật. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng cha mẹ cần áp dụng kỷ luật trong việc hướng dẫn con cái. Sách Châm Ngôn cho chúng ta những câu như sau: Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó. Trích Châm Ngôn chương 13 câu 24. Chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Trích Châm Ngôn chương 23 câu 13-14. Nếu thật sự thương con, chúng ta phải kiên nhẫn sửa dạy, uốn nắn con vào đường ngay lẽ phải. Nếu vì sợ con buồn mà cha mẹ không nghiêm chỉnh dạy dỗ, sửa phạt, là chúng ta làm hại con. Có người sợ lớn lên con không thương mình, nên lúc nào cũng chiều con, không dám làm trái ý con hoặc sửa dạy con. Cách hướng dẫn con như thế thật ra là ích kỷ và sẽ gây tai hại cho con sau này. Mọi người đều đã sinh ra trong tội lỗi. Nếu để tự nhiên không dạy dỗ uốn nắn sẽ làm điều sai quấy. Vì thế, trong gia đình phải có kỷ luật. Lắm khi chúng ta cần phải dùng đến roi để sửa dạy con, uốn nắn con theo con đường của Chúa. Lời Chúa khẳng định rằng, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Theo Châm Ngôn chương 22 câu 15. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng cha mẹ dùng roi để răn dạy, cảnh cáo, chứ không phải để gây tổn thương cho con về mặt tinh thần hay thể xác. Kết quả của việc áp dụng kỷ luật là tạo nên những đứa con trưởng thành, khôn ngoan và không làm điều gì khiến cho cha mẹ phải xấu hổ. Tác giả sách Châm Ngôn viết, roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình. Trích Châm Ngôn chương 29 câu 15. Một điều quan trọng trong việc áp dụng kỷ luật là cha mẹ phải đồng ý với nhau. Khi thưởng phạt cũng như khi đặt luật lệ cho con, cả cha và mẹ phải cùng một ý kiến. Vì Chúa đặt người cha làm chủ gia đình, nên các bà mẹ nên thuận theo ý chồng trong việc dạy con. Trừ trường hợp người cha quá nghiêm khắc, quá dễ dãi hay bắt buộc con làm những điều ngược với lời Chúa dạy. Kinh Thánh dạy con cái phải nghe lời khuyên của cả cha và mẹ. Châm Ngôn chương 1 câu 8 viết, hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con. Cả cha và mẹ đều có trách nhiệm dạy dỗ con, và nếu con hư hỏng, cả cha và mẹ đều chịu ảnh hưởng. Thánh Kinh dạy, con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó.